Trong vườn bách thú.
Ba của Gina luôn bận rộn với công việc. Con người là vậy, phải trả tiền cho mọi thứ. Cho cái villa, cho dù, cho thịt, cho bánh mì, cái vòng cổ chó. Thậm chí, người ta còn nói chẳng bao lâu nữa chó Fox cũng sẽ bị đánh thuế kép. Mà để trả tiền thì phải có tiền. Tiền có loại tròn bằng kim loại với lỗ hổng ở giữa gọi là xu. Những đồng tiền tròn không có lỗ gọi là franc. Và rồi có các loại tiền giấy. Tiền giấy không hiểu sao đắt hơn, bắt đầu từ tờ 5 francs. Những đồng tiền này có khi xuống, có khi lên. Một câu chuyện ngớ ngẩn. Nhưng tôi không phải con người, chuyện đó chẳng liên can gì tới tôi. Và như thế, để có tiền, phải làm việc. Các bạn hiểu chưa nào? Rồi ba của Gina đi Paris một tuần, đưa Gina theo, và Gina thì đưa tôi theo. Trong lúc ba cô ấy chạy theo việc, ông ấy vì sao đó mà lúc nào cũng phải chạy, không bao giờ đi. Gina mang dây xích vào cổ tôi, ngồi vào taxi. Sao nó hôi thế nhỉ? Và tới vườn bách thú. Vườn, hoàn toàn không phải vườn, mà là nhà tù cho những con thú bất hạnh. Đợi một chút, có một con bọ chét trên lưng tôi. Bắt nó xong tôi sẽ tuần tự kể tiếp. Khi tôi còn là một chú cún nhỏ xíu, Gina hay kể cho tôi nghe về vườn thú này. Ở đó có con tê giác cực to, phía dưới nó là bùn bẩn. Còn mày, Mickey, mày không chịu tắm rửa, thật xấu hổ. Nhưng tất cả đều không đúng. Không có tê giác, hoặc nó đã chết khô vì buồn chán, hoặc nó đã bỏ chạy vào thành phố và trốn trong đường tàu điện ngầm cho đến khi chưa bị chẹt. Nhưng đổi lại thì tôi được thấy lạc đà. Nó cũng giống bà quản gia chúng tôi. Chỉ có điều môi nó dày hơn và khắp phía đều có lông. Một cái bướu trên lưng với nó là còn ít. Vậy nên nó còn có bướu cả trên các đầu gối. Nó được nuôi bằng gai và hình như bằng giấm nữa. Nếu là tôi, thì tôi cho nó ăn kim của cái máy hát. Nó là tên vô lại. Khi Gina đút cho nó một ổ bánh mì, nó khịt mũi, tọng hết ổ bánh và nhổ nước bọt vào nơ tóc của cô ấy. Tao mà được tự do, tao sẽ cho mày biết mặt. Cô gấu nhỏ trắng thì rất dễ thương. Cô ngồi trên Res de Chaucer. Chú thích. Tiếng Pháp. Phần thành bồn, ngang mặt đất. Hết chú thích. Trong một bồn tắm bằng đá, thở dài. Đúng là lũ lợn. Sao không cho cô ấy ngồi trên đá lạnh hay trên kem? Bởi cô ấy nóng quá mà. Một cậu bé ném cho cô gấu cái bánh quy. Cô đứng dậy, lắc mình, lịch sự đặt một chân lên trán, rồi ăn. Cô ta sẽ no chắc. Rồi cậu bé lại lấy cái bánh quy thứ hai, bẻ vụn. Rõ ràng cậu ta sợ gấu mắc nghẹn. Nhưng những con chim sẻ liền mổ sạch. Vì sao? Vì sao người ta lại nhốt cô ấy trong tù? Gina có một gấu bông Miska nhỏ đã cũ. Ngay ngày mai tôi sẽ mang tới cho cô gấu. Cứ để nó làm con trai cô. Lũ khỉ thì tôi chẳng hề tội nghiệp. Những cái bản mặt đáng sợ, tôi hoàn toàn không đụng đến chúng. Tôi mới chỉ đến gần và hơi quay ngang. Mùi chúng đã bốc lên khủng khiếp. Mùi kẹo cao su chua, cá cơm thối và phân lợn khú thế nào ấy. Một con nhìn tôi rồi nói với con khác. Nhìn kìa, một con chó xấu xí làm sao?
Tao à?
Gâu! Đồ ngu! Tao mà xấu xí! Còn mày thì sao? Tôi sẽ phải chạy tới cái tủ nhỏ của Gina, hít cái lọ Valerian. Chú thích, tên một loại nước hoa làm từ hoa nữ lan, đồng thời cũng là tên một loại thuốc nước chiết xuất từ loại hoa này có công dụng an thần. Hết chú thích. Trống ngực tôi cứ là thình thịch. Hổ là con vật khó ưa. Nó chẳng qua là một con mèo lớn chứ không gì khác. Tôi tưởng tượng nếu người ta thả nó vào tiệm bơ sữa, nó phải ngốm hết một bồn kem chứ không ít hơn. Sau đó nó xơi luôn cả bà bán sữa, rồi mới vào rừng Bologna nghỉ ngơi. Chú thích. Trong đoạn này có hơi hướng của câu chuyện đăng trên báo chí Paris vài ngày trước đó. có một con báo tên Gigi chạy khỏi vườn thú, trốn vào rừng Bologna. Thợ săn, cảnh sát, binh sĩ tìm kiếm khắp sở thú mà không thấy. Vài ngày sau nó lẻn vào một vườn trẻ và bị các hiến binh bắn chết. Hết chú thích. Sư tử là loài vật đầy uy quyền. Ở đây có mỗi một con, già lắm rồi. Dưới da nó đầy những nếp nhăn. Nó hói đầu và không buồn cựa quậy, thậm chí cả cái đuôi. Gina có lần đọc rằng sư tử rất thích nếu người ta bỏ chó vào chuồng của nó. Chú thích, từ truyện thiếu nhi Chó và Sư Tử của Lev Tolstoy. Hết chú thích. Nó sẽ xé xác 5 con, nhưng con thứ 6 nó sẽ kết bạn. Tôi nghĩ tốt nhất là làm con thứ 7 và được tự do dạo chơi. Còn có những con bò rừng nào đó, lông dày, có sừng. Những con này để làm gì? Người ta không thể chơi với chúng, cũng không thể bế chúng trên tay. Nói chung trên đời này có nhiều thứ là đồ thừa. Như con nhím chẳng hạn. Nó dùng vào việc gì? Cọ lò sưởi chắc. Hay con chuột túi. Trên bụng nó có cái túi, và trong cái túi là con chuột túi nhỏ. Còn bộ lông của nó hình như được gài khóa sau lưng, giống như cái áo ngực của Gina. Vớ vẩn thật. Lạy trời, tôi là chó Fox. Người ta không nhốt chó vào chuồng thú. Mặc dù lẽ ra nên làm thế với một số con. Chó Bull và một số chó hoang. Những con chó đáng ghét, lại gần như hoang dã nữa. Ở đối diện nhà chúng tôi có một con bull, Caesar. Nó nhất định là phải ị bẩn đúng ngay trước cửa nhà chúng tôi. Phải trả thù nó như thế nào? Như thế nào à? Rất đơn giản, bởi nhà họ cũng có cửa. Tôi chưa thấy con người bị nhốt vào chuồng. Nếu có thì tôi sẽ không ngăn cản. Nếu họ nhốt vào đó lão làm vườn, cùng với mụ bếp nữa. Ghi trên chuồng, kẻ thù của chó. Và mỗi ngày cấp cho họ chỉ một cái bắp cải và 2 củ cà rốt. Không thêm gì nữa hết. Tại sao họ không cho tôi ăn? Tại sao họ ăn cắp trứng, sữa và cô nhắc? Còn cứ mỗi mẫu xương bất hạnh cho tôi, họ lại thúc chân vào người tôi. Tôi đã thấy rắn, một con to, dài như vòi cứu hỏa, nhìn tôi và rít. Con này không thể nuốt qua được. Đồ súc vật, người ta cho phép mày nuốt chó Fox còn sống à? Con vòi có 2 cái đuôi, phía trước và phía sau, có sừng trong miệng. Và dù người ta có 100 lần quả quyết với tôi đó là vòi và ngà, tôi vẫn sẽ nói đó là đuôi và sừng. Gina cho rằng nếu nhìn chuột trong kính viễn vọng thì sẽ thấy con voi. Còn kính viễn vọng là gì? Chỉ có khuyển mới biết. Chú thích. Trong tiếng Nga có thành ngữ, chỉ có trời mới biết. Ở đây Mickey dùng chỉ có khuyển mới biết, với ý là khuyển trong các chòm sao đại khuyển và tiểu khuyển. Hết chú thích. Còn chim. Hóa ra có con lớn bằng cái tủ buffet. Những con đà điểu, đuôi của chúng cũng có lông giống như lông vũ trên mũ trong album bà của Gina. Bây giờ người ta không mang những cái lông đó nữa. Đà điểu không cho sữa, có nghĩa chỉ cần rán chúng lên, nhồi nhân hạt dẻ và ăn. Còn cậu, Mickey, có muốn thử gặm chân đà điểu không? Còn phải nói, tôi tò mò lắm. Muộn rồi, phải đi ngủ thôi. Còn không thì đầu quay tít. Đít của lũ khỉ, bướu của lạc đà, lông vũ của voi và vòi của đà điểu. Phải đi ngửi một chút Valerian. Tim tôi đập như mô tô nổ vậy. Ôi, buồn nôn quá. Cái chậu rửa mặt của bà bếp đâu rồi? Chó Max Vicky. Tôi đã đi lạc như thế nào? Cây bút chì rung lên giữa các răng tôi. Á, chuyện gì đã xảy ra? Trong phim ảnh, người ta gọi nó là bi kịch, nhưng theo tôi thì còn tệ hơn thế nữa. Từ Paris, chúng tôi quay lại bãi biển, và tôi hơi bị ngu đi. Tôi phóng qua hết tất cả các phòng, nhảy qua người các quý bà đang nằm nghỉ, hít ngửi bọn trẻ quen. Thật tuyệt, và vui sướng sủa vang. Quỷ tha ma bắt cái vườn thú. tự do loài chó muôn năm. Thế rồi, tôi đã chạy nhảy quá đà. Tôi quay trở lại công viên, lặng hợp trong một cái hẻm xanh nào đó, lọt vào một khu vườn lạ, xé một chiếc giày cũ, từ đó ra một cánh đồng, từ cánh đồng ra đường nhựa, và tất cả tiêu tan. Tôi đã lạc đường. Tôi ngồi lên một tảng đá, run rẩy và đánh mất sự hiện diện của tâm trí. Chú thích. Có nghĩa là sự trấn tĩnh, bình tĩnh. Nhưng do Fox Mickey không hiểu nghĩa bóng của từ, nên tự diễn giải theo nghĩa đen. Hết chú thích. Đến giờ tôi vẫn không hiểu sự hiện diện đó là gì. Tôi đánh hơi mặt đường, đế giày lạ, bụi, cao su và mùi dầu ô tô. Villa của tôi đâu rồi? Những ngôi nhà nhỏ bỗng nhiên giống hệt nhau. Những đứa trẻ ở các cửa dậu như lũ chuột cũng giống hệt nhau. Tôi bay ra biển, và là biển khác. Bầu trời cũng không là bầu trời đó. Bờ biển thì trống vắng và ráp nhám. Người già và bọn trẻ cào sò từ các tảng đá. Chẳng ai để ý đến tôi. Tất nhiên rồi, những con sò ngu ngốc đó thú vị hơn một con fox không nhà. Cát bay vào mắt. Lau sậy rì rầm nhảm nhí gì đó. Bọn này, lũ ngốc, sướng thật. Chúng lớn tại chỗ, đâu phải lạc đường. Nước mắt tuôn thành dòng trên mõm tôi. Đáng sợ nhất là tôi trần trụi. Cái vòng cổ bị bỏ ở nhà, mà trên vòng cổ có địa chỉ nhà tôi. Không thì bất cứ cô bé nào, hoặc tôi sẽ sắp đặt như thế, đã có thể đọc và đưa tôi về nhà. Ôi, và nếu không phải là triều xuống, thì tôi đã bị chết đuối rồi. Ghi chú, tôi là thằng quá ngu, bởi dẫu sao tôi cũng đã được tìm thấy. Trước một hàng rào màu vàng bao quanh một khoảng sân, tôi đứng tựa vào cột điện báo, cúi đầu. Tôi đã thấy trên một bức tranh vẽ chú chó đi lạc như thế, và tư thế ấy làm tôi rất thích. Và sao nữa chứ? Tôi không lầm. Trước cửa dậu xuất hiện một chấm hồng. Một bé gái bước ra. Họ luôn tốt bụng hơn bọn con trai, và ngồi xuống trên đường ngay trước tôi. Có chuyện gì với cậu vậy, chó nhỏ? Tôi nức nở khóc và nhấc chân phải của mình lên. Hiểu ngay không cần nói. Cậu đi lạc à? Muốn đến chỗ tôi không? Có thể người ta sẽ tìm thấy cậu. Mẹ tôi tốt lắm. Còn với ba, chúng ta sẽ xoay sở. Làm gì được bây giờ? Qua đêm trong rừng. Chẳng lẽ tôi là con lạc đà hoang? Bụng trống rỗng. Tôi đi theo cô bé và liếm vào đầu gối cô để tỏ lòng biết ơn. Nếu có lúc nào đó cô đi lạc, tôi nhất định sẽ dẫn cô về nhà. Mẹ ơi! Cô khẽ kêu. Mẹ ơi! Con mang Phi Phi về, nó đi lạc. Có thể cho nó ở tạm nhà mình không? Ôi, tại sao là Phi Phi? Tôi là Mickey, Mickey. Nhưng tôi, kẻ có những suy nghĩ tuyệt vời như thế, cũng không thể nói được nửa lời bằng ngôn ngữ người của họ. Thôi, mặc, cười người hôm trước hôm sau người cười thôi. Bà mẹ mang cái pincer lên. Cứ như không có nó thì không thấy rõ tôi là chó lạc vậy. Và mỉm cười. Cô nàng dễ thương làm sao? Này, người đâu? Hãy cho cô nàng sữa và bánh mì. Cô nàng có vẻ rất đàng hoàng. Rồi chúng ta sẽ xem sao. Cô nàng! Anh chàng chứ không phải cô nàng. Tôi là con trai mà. Nhưng tôi quá đói bụng nên phải tuân phục thôi. Tôi ăn từ từ, giống như gia ơn cho họ. Các người đãi tôi á? Vậy thì cảm ơn, tôi ăn. Nhưng làm ơn đừng nghĩ rằng tôi là một con chó đói lang thang. Sau đó ông bố về. Tại sao những ông bố luôn chỏ mũi của họ khắp nơi vậy không biết? Con chó nào đây? Con sao vậy Lily? Cái kiểu cứ đưa hết mọi con thú về nhà ta vậy. Biết đâu nó bị lao. Cút, cút khỏi đây. Cái gì? Tôi bị lao. Cô bé khóc nấc lên. Tôi với lòng tự trọng bước một bước về phía cửa rào. Nhưng bà mẹ đã nghiêm khắc nhìn ông bố. Ông ta như đã được thuần phục, hứ lên nhún vai rồi bước ra hàng hiên đọc tờ báo của mình. Ăn xong rồi à? Tôi đứng trên hai chân sau trước mặt bà mẹ, nhảy ba bước pass, rồi phóng qua cái băng ghế. Chú thích. Pass, một bước nhảy trong điệu múa ba lê. Hết chú thích. Vút, lao về phía trước, vòng quanh phòng rồi trở lại. Mẹ ơi, nó thông minh chưa nào? Còn phải nói, nếu là con người, tôi đã trở thành giáo sư từ lâu. Ông bố mới giả vờ không nhận thấy tôi. Tôi cũng vậy. Trong mơ tôi gặp Gina và sủa lên vui mừng. Cô đút cho tôi một muỗng món trứng đánh và nói, cậu là báu vật của tớ. Nếu cậu mà đi lạc lần nữa, tớ sẽ không bao giờ lấy chồng. Lily tỉnh dậy. Ngoài cửa sổ bình minh đã sáng lên, ló đầu ra khỏi giường hỏi, Phi Phi, sao vậy? Không sao cả. Tôi đau khổ. Mèo thì sao cũng được. Hôm nay Gina, ngày mai Lily. Còn tôi là con chó thủy chung và trung thực. Ngày thứ hai không có Gina. Lily có cậu em họ mập ú đến thăm. Cũng may mà lũ chó không có em họ. Cậu ta ngồi lên lưng tôi, chút nữa đè bẹp tôi. Sau đó cậu ta thắng tôi vào cái ô tô và tôi khăng khăng chống lại. Chó! Thắng vào ô tô, cậu ta gõ chân của tôi vào đàn dương cầm. Tôi chịu đựng tất cả vì lịch sự, thậm chí không cắn lại cậu ta. Mẹ của Lily đánh giá cao tôi. Khi Lily làm đổ đĩa súp, bà chỉ vào tôi, nói, hãy lấy Phi Phi làm gương, coi nó ăn uống cẩn thận như thế nào. Lại Phi Phi, khi mà người ta không thích, họ hay nói Phi. Vậy có phải Phi Phi có nghĩa là người ta hoàn toàn không thích? Vậy mà họ nghĩ ra cái tên đáng thương đó cho tôi. Tôi tìm thấy dưới tủ những khối lập phương với con chữ và xếp. Mickey. Rồi tôi kéo váy cô bé. Đọc đi. Có vẻ là rõ, nhưng cô bé chẳng hiểu gì và la lên. Mẹ ơi, Phi Phi biết làm trò nè. Tốt, cho nó sô-cô-la đi. Chà, đến khi nào người ta mới tìm thấy tôi? Tôi thậm chí đã chạy ra tòa thị chính. Có thể Gina đã bố cáo ở đó rằng tôi mất tích. Nhưng không có gì cả. Trên ngưỡng cửa có con chó xù giữ nhà đang nằm. Nó gầm lên. Gừ gừ. Ê, đi đâu? Thằng lang thang, muốn gì?
Tôi là thằng lang thang.
Đúng là lão già tội nghiệp. May cho lão là tôi có học nên không thèm dây vào ẩu đả với lũ chó giữ nhà. Gánh nặng được trút hết. Trút đi đâu tôi không biết. Nhưng nói tóm lại, tôi đã được tìm thấy. Lily đi cùng tôi ra bãi biển. Và đột nhiên từ đằng xa, chiếc đầm trắng, quả bóng sọc và những lọn tóc sáng. Gina. Ôi, chúng tôi đã hôn nhau, chúng tôi đã gào lên, chúng tôi đã khóc. Lily lặng lẽ tiến tới gần và hỏi. Đây là Phi Phi của bạn à? Đúng, chỉ không phải Phi Phi mà là Mickey.
Á, Mickey, xin lỗi nhé, mình không biết. Cho phép mình trả lại cậu nhé. Nó đi lạc và mình đã chăm sóc nó.
Nhưng trong mắt cô là bi kịch. Gina an ủi cô, cảm ơn rất rất nhiều và hứa sẽ dẫn tôi đến chơi. Họ sẽ kết bạn với nhau. Và tôi nhận ngay ra điều đó qua ánh mắt họ. Còn tôi, dĩ nhiên rồi, phủ phục trước Lily, gập chéo hai chân trước.
Merci,
rất rất rất. Rồi tôi đi, bối rối, theo sau Gina, không rời khỏi đôi chân rám nắng dễ thương của cô một bước. Mickey. Trong rạp xiếc. Ở chỗ nhà ga chúng tôi xuất hiện những ngôi nhà trên bánh xe. Không phải xe có mui cũng không phải toa xe lửa. Những ngôi nhà màu đỏ có những cửa bịt màu xanh. Trên nóc nhà có một cái ống, từ ống khói tỏa ra. Trên các bậc thềm gấp lại được của ngôi nhà có một người lùn với cái đầu to, đôi mắt đỏ đang ngồi, buồn bã hút thuốc tẩu. Còn sâu trong sân cũng có những toa nhà, nhưng với các chấn song. Từ chúng bốc ra mùi đậm đặc, rất đậm đặc của vườn thú. Trên các áp phích là những điều kỳ thú. Ba chú sư tử nhảy qua cô dạy thú, rồi chơi bịt mắt bắt dê với cô. Một con hải mã tung hứng cái đèn đang cháy và những quả banh pizza. Hải mã vốn là thằng ngu vụng về. Ai mà nghĩ ra vậy? Chú chó Bớt nổi tiếng Flash thì làm tính cộng và trừ. Làm như giỏi lắm ý. Tôi còn biết cả tính nhân và tính chia cơ. Nhưng tôi không thèm nổi tiếng. Hoa hậu Caravella thì nhảy điệu rít, một điệu nhảy của lính thủy. Trên lưng một con ngựa không thắng yên. Người da đen Bull Pull thì dừng lại, không nên chạy trước. Mickey, không thì Mi sẽ lẫn lộn hết cả. Ôi cái thói quen của chó. Ba của Gina lấy cho chúng tôi, tức là Gina và tôi, một loza. Loza là một cái chòi, tựa như chòi chó nhưng không có nóc, được quây ngăn bằng vải màu đỏ bốc mùi. Những cái ghế thì xếp được và cứng, vì đây là rạp xiếc lưu động. Dàn nhạc thì kinh khủng. Âm nhạc nói chung tôi không chịu nổi, nhất là cái máy quay đĩa hát. Nhưng khi mà một bộ xương khạc vào ống sáo, một tay béo dựng đứng cái đàn vĩ cầm to tướng lên và ngọ nguậy một cây gậy trên đó. Kẻ thứ ba nện dùi lên trống, chân thì đạp vào cái lục lạc ẩn bụng. Kẻ thứ tư, một con gà mái màu tím, chu du tiến lên rồi lùi xuống dọc cây đàn dương cầm và nhún nhảy. Thì ô, xin miễn, như ông bác độc thân của Gina hay nói khi người ta đề nghị ông lấy vợ. Những tên hề chỉ là những thằng ngốc được tô nhiều màu. Tôi nghĩ họ luôn giả vờ một cách vô ích. Dường như khi họ cố tình thành những thằng ngu, có lẽ họ đã là như vậy rồi. Chẳng lẽ một kẻ dơ mõm để được ăn tát, chạy xe trên mùn cưa bẩn và cản trở những người phục vụ dọn thảm sẽ trở thành một người thông minh? Chẳng buồn cười chút nào. Chỉ có một thứ làm tôi thích. Ở chú hề mà phía sau cái quần thùng thình của chú ta có vẻ mặt trời. Chỏm tóc trên đầu chú ta dựng lên rồi hạ xuống. Cái tai dựng lên hạ xuống thì tôi hiểu. Nhưng là chỏm tóc. Một tiết mục rất thú vị. Con ngựa là một thằng béo ú. Còn việc nó không được thắng yên cương cũng chẳng quan trọng gì. Nó có cái lưng rộng. Thậm chí có cả một cái rãnh, nên có thể nhảy múa trên đó thoải mái như trên giường bà chủ. Nhảy bao nhiêu mà chả được. Nó chạy nhảy uể oải, như con bò nhảy vals. Còn hoa hậu Caravella thì nghiêng mình nhát hít trước chướng ngại vật, nhưng lại làm ra vẻ ta là nữ kỵ sĩ đầu tiên trên thế giới. Quần áo thì rất oách, phía trên không mặc gì, ở giữa là màu xanh và cườm vàng. Mà tại sao cô ta cưỡi lâu đến thế? Con ngựa về cuối đổ mồ hôi đến độ tôi hắt hơi liên tục, chẳng hay ho gì. Sau đó người ta đặt xuống một cái lồng tròn, đẩy cái lồng ra gần cửa và từ cái lồng những con sư tử bước ra. Bước ra và ngáp. Những con thú hoang dễ thương. Gina hơi hoảng. Con gái mà, nhưng tôi đang ngồi cạnh. Có gì mà sợ? Bọn sư tử rất lâu không chịu nhảy qua cô luyện thú. Vì vậy cô van nài chúng, cọ vào cổ chúng, thì thầm gì đó vào tai chúng, rồi dùng roi đẩy bụng chúng. Chúng đồng ý, và nhảy qua. Rồi cô ta bịt mắt chúng bằng dải băng trắng, cầm lấy cái chuông nhỏ bắt đầu chơi bịt mắt bắt dê với chúng. Một con sư tử bước ba bước rồi nằm xuống. Con khác đánh hơi rồi đi theo cô. Lừa đảo! Chính tôi thấy trên tay cô ta có một mẩu thịt nhỏ. Chẳng thú vị gì. Lại còn có một gia đình người lùn Hà Lan ra sân khấu. Ông bố thì chạy trên bánh trước của chiếc xe đạp. Một bánh riêng biệt thôi nhé. Bà mẹ chạy trên xe khác. Cũng một bánh. Đứa con trai thì nhảy xe lò cò trên một trái banh lớn. Còn đứa con gái thì chạy xe lộn ngược trong một cái vòng rộng. Hay thật đấy. Sau đó thì bay lượn nào đĩa, nào dao, nào đèn, nào dù, nào bọn trẻ trai và bọn trẻ gái. À, đến nỗi tôi sủa vang vì vui. Rồi cuối cùng cả nhà xếp thành hình kim tự tháp. Phía dưới là ông bố và bà mẹ. Trên vai họ là hai đứa con gái. Trên vai chúng là thằng con trai. Và trên vai cậu con trai là con chó. Trên con chó là con mèo con. và trên mèo con là chim sẻ. Rắc! Rồi tất cả đổ vỡ, nhào lộn trên thảm, chạy vào sau bức màn.
Hoan hô! Bis! Go, go, go!
Vào giờ giải lao mọi thứ còn vui hơn. Giải lao là khi tiết mục này kết thúc mà tiết mục khác vẫn chưa bắt đầu. Và thế là người lớn và bọn trẻ lớn tuổi một chút đi ra sau bức màn để xem ngựa và những con thú khác. Còn bọn nhóc nhỏ hơn thì chui ra khỏi tất cả các lô ra và các góc, trèo lên sân khấu để dựng những tiết mục xiếc của riêng chúng. Một bé gái thắt nơ xanh thì bắt chước một chú ngựa đã được thuần phục, bằng bốn chân nhảy qua chướng ngại vật, đầu nghiêng một bên, đá đá bằng chân phải. Bọn trẻ trai, đương nhiên rồi, là những con sư tử. Và có lẽ còn dữ hơn bọn sư tử thật. Chúng gầm, nhảy, cắn nhau và lao vào nhau. Có hai đứa thậm chí còn đánh nhau. Một đứa tát đứa kia, vì người ta cũng tát những chú hề mà. Đứa kia thì đáp trả. Thế là cả hai gầm lên, hoàn toàn chẳng phải theo kiểu hề. Còn tôi lao khắp sân khấu và ngoạm vào đầu gối tất cả chúng nó. Đùa, đương nhiên rồi. Một người lùn mặc áo khoác tím với nút đồng bước ra, lắc chuông. Ring, ring. Xin hãy rời sân khấu, màn biểu diễn sắp tiếp tục. Một trong những sư tử, một chú bé còn rất nhỏ, bằng mọi giá không chịu rời sân khấu. Mẹ chú ta phải từ dưới lô ra chạy lên, bế sư tử, thì thầm gì đó rồi mang chú ta về chỗ. Đấy, sư tử của mày thế đấy. Hải Mã là một tay xuất sắc. Chút nữa về villa, tôi sẽ ngay tức khắc bắt chước nó tung hứng cái đèn đang cháy. Dĩ nhiên là tôi không có cái mũi rộng như thế. Nhưng có hề gì, tôi sẽ kiếm cái đèn nhỏ hơn. Tôi chạy ra sau bức màn. Thì ra ở sau hàng rào con hải mã, có một cái bồn tắm bằng kẽm. Mà sau khi trình diễn, người ta cho nó ăn cá sống. Bánh mì với dầu cá và một cốc vodka. Tuyệt thật! Rồi, tôi còn thấy gì nữa đây? Ngoài mép lều xiếc, bọn trẻ trai không tiền chui vào xem cọp. Một người lùn chạy vòng quanh bực tức, quất cái roi vào gót chân chúng. Gã da đen bull pull, giống như người điên. Gã chơi bài, cuộc diễu hành của những chú cá xấu xỉn trên cây chổi, đệm đàn cho mình bằng cái bụng. Còn chân thì làm trò giống như có tới bốn đôi chân. Người gã bốc mùi quế và cầu chì cháy. Kinh! Sau đó tới ảo thuật gia bước vào. Ảo thuật gia là người tự cắt vào mình nhưng lại thấy khoái. Và máu cũng chẳng chảy. Chắc ông ta tự đông lạnh mình trước khi biểu diễn. Ông ta xỏ que đang qua môi, đóng đinh vào bắp thịt. Tôi đã phải quay đi, không chịu nổi căng thẳng. Nhưng ghê nhất là ông ta lấy từ một anh lính mập trong số khán giả cái đồng hồ mạ kền, nuốt vào bụng chỉ chừa lại cái đuôi dây đồng hồ lủng lẳng từ miệng, rồi kêu khán giả lắng nghe tiếng tích tắc phát ra từ bụng mình. Ghê rợn! Lông tôi dựng đứng. Có vẻ như đã hết. Để kết thúc, một cô ngựa tí hon bờm sờm bay ra. Trên đầu cô là cái chổi màu đỏ có gắn các quả chuông nhỏ. Tôi không biết có loài ngựa lại lùn như thế này đấy. Cô ấy thật khéo léo nhảy qua vòng, đứng trên hai chân sau, đá hậu, tuyệt đến nỗi Gina tỏ ra khoái chí. Tôi cũng thấy vậy. Tôi ngạc nhiên sao ba Gina không mua cho cô một con ngựa như vậy. Chúng tôi sẽ thắng ngựa vào một cỗ xe hai bánh nhỏ và chạy chơi dọc bãi biển. Không phải là cưỡi con lừa dậm chân như rùa đâu nhé. Tất cả mọi người chắc sẽ rất ngạc nhiên và tôi sẽ được thưởng rất nhiều đường. Ai đang đi đấy nhỉ? Mickey và Gina. Ngựa của ai thế? Của Mickey và Gina. Tuyệt vời. Tôi mệt rồi. Không viết tiếp được nữa. Bây giờ tôi sẽ ký tên rồi chạy ra bãi biển chơi trò xiếc. Bum bum. Kẻ thuần phục chó hoang và chó bull nổi tiếng. Fox Mickey, diễn viên DJ và kỵ sĩ.